chương trình tác giả và tác phẩm, không chỉ nhằm đem tới cho quý thính giả mỗi kỳ một bài thơ, một ca khúc hay một đoạn văn, mà chương trình này còn có tham vọng đi tìm tương quan máu huyết, tương quan thịt xương giữa tác giả và tác phẩm nữa. Nếu trận địa chấn nào cũng để lại sau nó những di họa ngày một thêm hoắm sâu thấy rõ, thì một trong những di họa mà trận địa chấn 30 tháng 4 75 đã để lại cho dòng văn học miền Nam Việt Nam sau hơn 20 năm ở quê người là sự bế tắc, tính lụi tàn của rất nhiều nhà văn, những nhà văn thành danh trước thời điểm này. Thập niên đầu của bước đường tị nạn, người ta chỉ thấy sự bế tắc, tính lụi tàn nơi thế hệ nhà văn miền Nam ở lứa tuổi 50. Những gượng dậy nơi những cây bút ở lứa tuổi kia, những năm đầu lưu vong, nếu có, cũng chỉ là những gắng gượng mệt nhọc đầy tội nghiệp. Một số nhỏ, quá nhỏ, trong hàng ngũ những nhà văn ở lứa tuổi ấy, có cho thấy nỗ lực duy trì phong độ, tấm lòng thiết tha ăn ở với chữ nghĩa, thì nó cũng chỉ nằm nơi số lượng mà không hề nằm nơi phần sinh động, phần hực hực của những ngọn lửa sáng tạo tìm kiếm. Những tưởng thời gian sẽ mang màu nhiệm về cho những quắt khô, những nghèo khó trên mảnh đất trí tuệ của những nhà văn đi ra từ Việt Nam, nhưng dường như thời gian đã không giúp cho những người ở những trường hợp này. Hơn thế, bước qua thập niên thứ hai của cuộc sống lưu đày, thời gian cũng đã đóng tiếp dấu ấn tàn nhẫn của nó lên thế hệ những nhà văn thành danh ở Việt Nam ở lứa tuổi 40 và 30. Số nhà văn ở lứa tuổi này bước ra khỏi cuộc trường chinh chữ nghĩa, rời bỏ sân chơi văn chương, ngày một nhiều hơn. Đây đó, khắp nơi, lặng lẽ diễn ra cuộc chia tay, cuộc quay lưng hay đầu hàng, buồn thảm. Nhưng nói như thế, không có nghĩa toàn thể. Nói như thế, không có nghĩa hết thảy. Bằng cớ, nếu cần tìm một cây bút thành danh ở quê nhà, trước biến cố tháng 4, 75, ở lứa tuổi 30, 40, còn ham hở giữa ngọn chiều thi ca, phấn kích đi tới những chân trời bất tận của vần điệu, thì đó là luân hoán. Tôi muốn gọi ông là người tình nhân thủy chung của thi ca Việt Nam ở quê người. Tôi muốn gọi ông là trái tim Việt hẹn hò ở với tận cùng hơi thở Việt. Thật vậy, không kể hai thi phẩm tái bản hải ngoại trong vòng hơn 10 năm, kể từ năm 1985, khi đặt chân tới thành phố Montreal, trong chương trình đoàn tụ gia đình, Lâm Hoán đã cho xuất bản 7 thi tập, mà Cỏ Hoa Gối Đầu là tác phẩm mới nhất. Sinh tại Hội An, Quảng Nam, ngày 10 tháng Giêng năm 1941, Lâm Hoán, Lê Ngọc Châu bước vào quảng trường văn chương miền Nam rất sớm, ngay những năm đầu của thập niên 60, ông đã có tác phẩm xuất bản. Những thi phẩm như Trôi Sông, Viên Đạn Cho Người Yêu Dấu của ông ở thập niên này đã tạo được sự quan tâm của văn giới. Trong thập niên 70, với 7 thi phẩm xuất bản, thì thi phẩm Nén Hương Cho Bàn Chân Trái của ông đã gây cho người đọc những lượng xúc động lớn. Thi phẩm như một nhắn gửi không chất ngất hận thù, không ngùn ngụt oán ngất, gửi cho những người xạ thủ nào đấy ở bên kia nơi mặt trận, đã ghim viên đạn nghiệt ngã tình cờ vào chân ông, đưa tới sự cắt bỏ bàn chân trái. Chính thi phẩm này đã quan định cho Luân Hoán một nhân cách thi ca. nhân cách thi ca này ở với Luân Hoán bất biến nhiều chục năm. Phát biểu về nhân cách thi ca kia của Luân Hoán, nhà văn Song Thao mới đây viết: một chân chống trời cuộc đời, còn chân nào giữ cái nòi thần thơ, con tim cái ruột lơ mơ, cái hồn nghe nặng ơ hở cỏ hoa. Hay như ghi nhận cũng mới đây của nhà văn Hồ Đình Nghiêm: ngày đứng gió cởi áo ngồi bất động, đêm thoát y nóng giấc mộng đẻ, chim khản tiếng ngủ không yên lồng hẹp, vỡ câu thơ dâng mê muội cho đời. Từ góc độ tình thân, hai người bạn của Luân Hoán bằng thi ca đã bày tỏ mối quan hoài của họ. Mối quan hoài này chắc chắn sẽ được nhiều người chia sẻ. Riêng tôi, dõi bước đọc hành thi ca của tác giả Cỏ Hoa Gối Đầu, tôi thấy dường hồn tính Việt Nam không chỉ căng ứa nơi từng con chữ trong sinh mệnh thơ Luân Hoán, mà nó còn chứa căng trong từng mùi hương, từng sợi tóc, từng hạt bụi được cụ thể hoặc nhân cách hóa một cách tài tình trong thơ ông. Mời quý thính giả thưởng thức bài thơ Mưa, vẫn mưa ngày cũ, trích từ thi phẩm Cỏ Hoa Gối Đầu, thi phẩm thứ 17 của đời thơ Luân Hoán, qua nghệ thuật diễn tả của Huỳnh Oanh.
Phất phơ bước giữa lòng mưa bụi, mê man lòng ngã gối hương mưa, bao la mắt níu chân theo mộng, vấp tiếng ai cười hiên gió xưa. Ồ, vẫn là em đó chăng, vẫn mềm như gió, mát như trăng. Ngày xưa ai được nằm giữa nguyệt, dại ngủ quên không kịp hiểu rằng. Ồ, vẫn là em vẫn em, vẫn nguồn tóc ngọt chảy linh đênh, nhìn dòng sông ấy trôi không đợi, lòng một gã khờ vội bấp bênh. Ồ, vẫn là em hiền linh, ánh môi tinh nghịch vẫn vô tình, ai xưa bám nụ cười duyên ấy để lót lòng qua đêm mỗi đêm. Ồ, vẫn là em trói trang nhánh mày những gọi mắt cừu ngoan, có người hoang tưởng làn mỹ ngọc đạm bồng xanh mộng ước chàng. Ồ, vẫn là em thánh tiên, nhìn nắm mưa bụi vẫn còn duyên, và tôi nhất định quên mê ngủ để hiểu kịp rằng vẫn có em.
Huỳnh Oanh, Hồ Huấn Cao và Derek Phạm trân trọng kính chào quý thính giả.